tôi niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cách nào cũng đúng hết, nhưng cách đúng nhất là mình niệm danh Quan Thế Âm Bồ Tát để mình nương theo đức tánh từ bi hỷ xả, nhẫn nhục cứu khổ cứu nạn của Ngài để mình làm theo. Mình noi gương Ngài Quan Thế Âm để giúp đỡ người đang gặp hoạn nạn, để khi mình có bị hoạn nạn thì sẽ có người khác cứu giúp mình theo cái luật nhân quả, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Và ai niệm được như vậy là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đúng nghĩa nhất, có ích lợi nhất cho mình và cho người đó. Cái gì hiểu như chứ không phải là Phật xét cho mình, nhưng mà giúp cho, bữa nay mình giúp cho câu A thì mà sao câu A thì không có trả lại mình, nhưng mà sẽ khi mình hoạn nạn có người khác giúp lại. Đó, đó là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đúng nghĩa. Hỏi: bạch thầy, con có thắc mắc, có phải con nghiệp chướng nặng nề cho nên con đi chùa nào cũng hay bị đụng chạm phiền não hết cả? 30 ngôi chùa ở San Jose, cái này là một Phật tử San Jose, đi chỗ nào con đều bị đụng chạm, gặp chuyện phiền mức xích mích. Cái câu này là cậu gọi cho thầy. Cậu nói cậu đi 30 cái ngôi chùa ở San Jose, ngôi nào cậu cũng đụng chuyện phiền phức xích mích với bạn đạo, con phải làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng này? Chuyện này có không quý vị? Nhiều khi xe tồn mình có 6 ngôi, chứ nhiều bà đi đến 6 ngôi cũng đụng hết 6 ngôi à. Có không? Bây giờ làm sao cho hết đụng? Hả?
Thì sao tại do bệnh thầy thế là dạ.
Nếu mà đi đụng vậy thôi.
Người ta nói mình xấu mình đâu xấu.
Chứ đường nó hay đi đụng sao được đi phải không? Ở nhà thì lại đụng với chồng với con. Bây giờ thầy trả lời nha. Người nào mà có thân hình nhỏ bé thì đi đâu cũng ít bị đụng đúng không? Bây giờ thầy trong này nhỏ con nhất là ai đây nè?
Diệu Phước.
Diệu Phước. Ví dụ với Hạnh Phước, với Diệu Thiện, mà so ra với trong này người bự con với chú Đường nè, Lý Đạo nè, với Minh Hội này đi đâu cũng dễ đụng lắm phải không? Đúng không? Cái người mà càng bự con thì đi dễ bị đụng đúng không quý vị? Mà người nào còn nhỏ con thì đi nó ít bị đụng bàn ghế. Chẳng hạn người bự con thì đi đâu cũng bị đụng chạm đồ đạc bàn ghế hơn là người có thân hình nghĩa là mảnh khảnh đó, quý vị thấy không? Hay nói cho đúng, người nào có cái bản ngã càng lớn thì hay bị đụng chạm cổ vẹt đúng không quý vị? Đúng không chú Vĩnh? Nếu có thể tốt nhỏ cái ngã cái tôi lại một chút thì sẽ ít đụng chạm, ít rắc rối hơn. Đến chừng nào chúng ta tu được vô ngã như Đức Phật và chư Đại Bồ Tát, chư A La Hán thì đi đâu cũng được mọi người thương mến, mặc tình tự tại, dạo khắp mười phương vô quái ngại. Vậy thôi à. Như Đức Phật là vô ngã rồi là ngài đi đâu cũng được hết, được người ta thờ luôn. Hỏi: nhẫn nhục ba la mật là nghĩa thế nào, xin thầy cho thí dụ để con hiểu rõ. Trong này có ai trả lời được nhẫn nhục ba la mật không? Nhẫn nhục thường thì quý vị hiểu rồi đó. Nhẫn nhục ba la mật sao đối với gì? Ai nói được? Bố thí ba la mật thì ta hiểu rồi đó. Là bố thí mà không có mong cầu đền đáp. Bây giờ cái nhẫn nhục ba la mật á, nhẫn nhục thường là bây giờ người ta chửi mình không chửi lại, đó là nhẫn nhục thường. Còn nhẫn nhục ba la mật là sao đố cái gì nói được? Giờ thầy đố Diệu Niệm nè, nhẫn nhục ba la mật là cái nào?
Dạ Phật, con nghĩ nhẫn nhục ba la mật là ví dụ mình bị oan ức hay là những cái chuyện gì mình không cần phải, không cần biện bạch, là mình kham chịu hết. Đấy nghĩa là mình trong tâm mình cũng không có để những cái gì mà tham sân phiền não hết.
Rồi cô Diệu Niệm trả lời như vậy rồi tới Thiên Diệu Trung trả lời được không? Không được hả? Nó không được. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè, nhẫn nhục bình thường là khó rồi, còn nhẫn nhục ba la mật chỉ có hạng Bồ Tát mới làm được. Như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, trong một tiền kiếp tu hành bố thí ba la mật có không quý vị? Bằng con mắt của mình, ngài ngồi ngoài đường có cái tên nó đi ngang qua, nó nói, nó khóc la khóc đê, hỏi ngài nó: con sao con khóc vậy? Nó dặn: mẹ con bị mù mắt. Đi khám ông thầy thuốc, ông nói cần có một con mắt của cái người mà sa môn tu hành á, về chân ra uống vô thì lầm. Ngài mới nói: giờ con lấy đi. Thì nghĩa là nói thầy ngài móc cho con, thì ngài móc đại mà móc trái ra thì giao. Móc xong cái nó dồn, nó nói: chết rồi, con quên hỏi thầy thuốc nào, ông dặn là mắt phải. Ngài nói vậy thôi móc luôn đi. Cái lúc đó ngài móc luôn móc phải đưa ra, nó cầm ra, nó nói xong móc ra thì máu với mũ với ghèn không, nó mắc gì máu mũ ghèn không, cái nó vô xuống đất nó chà nó đạp hôi quá. Con mắt ông tu hành gì đâu mà mắt nó hôi quá. Thì ngài thối tâm, sau đó ngài trở lại hạnh thanh văn, quý vị thấy chưa? Thì mình có được trở như ngài Xá Lợi Phất chưa mà ngài còn thối tâm đó. Tôi thậm thí dụ, người mẹ thấy con bò gần ra mé ao sắp cá xuống ao, quý vị ở miền Tây mà nuôi chẳng hạn như cái hồ cá tra đi, thấy không? Rồi người mẹ ngồi trong này thấy đứa con bò gần ra mé ao sắp cá xuống ao, lật đật chạy đến bé nó vào nhà, bế nó. Nó không biết ơn mẹ đã cứu mình suýt chết đuối mà còn giãy nảy cào cấu mẹ nó. Thế mà bà vẫn vui vẻ nhẫn chịu. Nhẫn ở đây là một lối nói, chứ thật ra bà chẳng có dằn lòng nhẫn nhịn gì cả. Vì tình thương của bà mẹ đã chan hòa cùng khắp đối với đứa con của mình. Nhẫn như vậy tôi tạm gọi là nhẫn nhục ba la mật, đúng không? Khi mà quý vị không cho con quý vị nó đi chơi chơi đêm đó, nhưng mà nó vẫn đi, rồi nó về nó còn chữ rồi nó còn chằn nhằn quý vị, nhưng mà quý vị không có giận gì, tại vì đó là tình thương của bà mẹ nó chan hòa hết rồi. Cũng như dù chung về nữa nó cho hoại đó, nhiều khi nó phá cái gì cũng làm, nó còn cào cấu nó kéo nó làm, nhưng mà dù chung đâu có cần phải nhẫn đâu, tại vì cái tình thương của bà quả nó chan hòa hết rồi. Thì các hàng Bồ Tát thương chúng sanh là ở cái mức độ đó rồi, cái ngày như người mẹ thương con vậy đó. Đứa nhỏ nó gần té xuống ao rồi, mình ra mình cứu nó đi, đứa nhỏ chừng 5-7 tuổi vậy nó mà vô nó đá nó đạp nó cào nó đánh mình, nhưng mà mình người đời phải có dùng nhẫn à. Nếu mà người đời cứu là phải nhẫn à, không người ta tán mày chết. Nhưng mà người mẹ ruột như mình hỏi là con như vậy con có cần nhẫn đâu, có cần đâu, mà mình vì thương nó quá rồi, cái tình thương nó bao trùm hết. Thành cái nói nhẫn nhục ba la mật á là nó đó là một cách nói vậy thôi, tức là nó là cái tình thương nghĩa là bao la của một cái vị người mẹ người cha thương con, thành ra con có làm gì cũng chịu được hết đó. Đó là một cách nói như vậy mới diễn tả được thôi, đó là nhẫn nhục ba la mật đó. Hỏi: con nghe băng giảng của quý thiền sư thì sáu căn không dính mắt sáu trần là giải thoát, tức là mắt tai, mắt thì không dính với sắc, tai thì không dính với âm thanh, lưỡi thì không dính với mùi vị, da thì không dính với yên diệu, nghĩa là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý không dính với sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp là giải thoát. Rồi con đọc kinh Trung A Hàm của quý thầy ở cái chùa mà về Nam Tông có đoạn: một thời Đức Phật du hóa ở nước Câu Lâu Xấu, ngài có dạy các tỳ kheo như sau: do biết do thấy mà các phiền não lậu hoặc tham sân si được tận diệt, chứ không phải do không biết không thấy mà các phiền não lậu tận bị tận diệt. Con không hiểu cách giảng của Đại Thừa đúng hay cách giảng của Tiểu Thừa đúng, xin thầy khai thị. Tức là ổng đọc cái sách thiền á của các hòa thượng và thiền sư á, thì giảng sáu căn đừng có dính mắt, mắt tai mũi lưỡi thân ý đừng chấp vào cái sắc thinh hương vị xúc pháp á, thì là giải thoát. Trong khi cổ đi qua cái chùa có khất sĩ đó thì đưa kinh Trung A Hàm, tức là bộ kinh hệ A Hàm là kinh Tiểu Thừa, thì có đoạn con đọc ra cái con không biết theo bên nào hết: một thời Đức Phật du hóa ở nước Kosala, ngài có dạy các tỳ kheo như sau: do biết tức là tri đó, do kiến tức là thấy mà các phiền não lậu hoặc tham sân si được tận diệt, chứ không phải do không biết không thấy mà các phiền não lậu hoặc bị tận diệt. Tại vì sáu căn không dính mắt sáu trần, tức là mấy ông thầy bên đây ngồi bít tai bít mắt là coi như đâu có biết đâu có thấy. Còn bên đây Phật nói do thấy do biết, mà mình biết cái nào sai cái nào đúng. Cũng như quý vị nghe pháp, quý vị phải do nghe, quý vị coi tâm mới do thấy, tụng kinh mới do thấy nè, thấy điều phải điều đúng. Quý vị mới tu thì cô này cô đọc xong cái cô nói sao con đổ mồ hôi, con không biết cái nào đúng hết, hay không đó, con không biết sao giờ quý vị thấy sao đúng, bên nào đúng đây.
Tại vì cái con thấy cái bên khất sĩ tu á thì thấy nó hay hơn, là tại vì thấy có đụng với sáu căn nhưng mà không dướng dướng mắt, không có dướng mắt thầy. Còn ở bên này thì trốn, coi như trốn rồi nó sáu căn mà không dướng, không có thể dướng mắt sáu trần, không cho dướng mắt là tại vì bên này coi như sợ rồi, nếu trường hợp thấy thì bị dướng liền rồi, nên là bên này dùng cái thấy đó để mà học và để đừng có dướng thấy nhưng mà không cho dướng.
Bây giờ thầy mổ xẻ theo cái Tiểu Thừa trước, cái Đại Thừa thì nói sao nè, nói trong kinh A Hàm nè, các cái thầy nguyên thủy nè. Trả lời: theo tinh thần của hệ A Hàm là kinh điển Nam Tông hay hệ Tiểu Thừa, thì do có biết tức là có tri, mà do có kiến là sự thấy mới có được chánh kiến, đúng không quý vị? Nếu không có thấy thì làm sao có chánh kiến được, mà có được chánh kiến thì mà có được chánh tư duy, có thấy đúng thì mới có suy nghĩ đúng, đúng không? Là sự suy nghĩ chân chánh. Nếu không có chánh kiến và chánh tư duy thì những phiền não tham sân si chưa phát sanh sẽ được phát sanh. Ví dụ mình chưa có chánh kiến á, ai nói mình câu mình giận, rồi mình thấy ai đó mình cũng lộn, mình tham. Nhưng mà khi có chánh kiến rồi thì trong này do có chánh kiến và chánh tư duy thì những cái phiền não tham sân si chưa phát sanh, nghĩa là nếu quý vị đó, nó sẽ phát sanh liền, mà nhờ có chánh kiến, chánh tư duy, do đó những cái nó chưa phát sanh nó bị chặn đứng lại, nó bị tiêu diệt. Thì tóm lại này, thì nói cho kỹ là theo thầy A Hàm, kinh điển Nam Tông hai tiểu thừa thì do có biết và có thấy, do đó mới có chánh kiến, thì mới có được chánh tư duy, tức là sự suy nghĩ chân chánh. Nếu không có chánh kiến và chánh tư duy thì những phiền não tham sân si chưa phát sanh, nó sẽ bộc phát khi gặp cảnh. Nếu những phiền não tham sân si đã phát sanh rồi, liền tăng tưởng thêm lên. Cho nên nếu có chánh kiến, chánh tư duy thì phiền não tham sân si chưa sanh sẽ không sanh. Nếu phiền não tham sân si đã sanh rồi, liền bị mình tiêu diệt. Đó, đó là trả lời theo tiểu thừa. Nhưng mà trả lời theo đại thừa, họ hiểu lầm cái câu này. Sáu căn không dính mắc, sáu căn này giải thoát là vậy. Bây giờ cái lưỡi thầy ăn nè, đâu phải thầy không biết. Bây giờ Diệu Trung dọn cho thầy một cái món hồi trưa là cái món gì đây? Bún măng phải không? Nhưng mà Diệu Trung á, bỏ vô đó là bỏ coi như là thuốc rầy. Mà thầy không biết, thầy ăn thầy chết làm sao? Biết một cái nói, à Diệu Trung bỏ lỗ thuốc rầy rồi lẩm cẩm, nhưng mà nhả ra rồi ăn chứ không có chê, kiếm cái khác ăn. Hả? Rồi cái thân này nè, vô đi lại giảng pháp ở một cái chùa nào đó, ta xét cho mình cái phòng, leo vô nằm một cái, nhà trong đó liệt không nè. Thì lúc đó mình cảm xúc mình ra nổi giận, tôi không, tôi giảng sư từ dưới thiên tàu lên để tôi ngủ về. Nhưng không có, nói dạ thôi thầy đi ra trước thầy ngủ chúng, tại trong này nó có nhiều chúng sanh quá. Nói câu thôi, tức là cũng biết nhưng mà không chấp vô đó, thấy không? Rồi còn thấy cũng vậy nữa. Mình thấy là sao? Mình thấy cái bà đó đeo cái hộp sò 10 ly với một người đeo không có đeo con sao chuỗi thì cũng giống nhau thôi. Phải có cái thấy chứ, nhưng mà đừng có dính mắt. Thấy nhưng mà không có dính mắt. Tại vì á, chẳng hạn như bây giờ á, mình hỏi đầu tiên gặp Diệu Phổ, thấy đầu tiên cái đó không thành vợ chồng đâu. Nhưng mà thấy rồi về bắt đầu mới suy nghĩ thêm. Suy nghĩ là tới khởi là niệm thứ hai nữa, cái giọng nữa, niệm thứ ba nữa mới sinh ra cái hành động. Khi nào quý vị muốn mua một cái nhà đó, quý vị khởi một niệm đi mua liền, không có đâu. Phải nghĩ một niệm, hai niệm, ba niệm, bốn niệm, rồi nó liên tục nó mới suy ra đi làm. Cũng như vô trong siêu thị mà quý vị muốn ăn cắp một món đồ đó, không khi nào khởi một niệm đó quý vị lấy liền đâu. À, niệm thứ hai, niệm thứ ba bắt đầu liếc coi camera, niệm thứ tư coi có manager, niệm thứ năm coi có ai đứng đó, bắt đầu mới chợt bỏ vô. Tức là những cái niệm đó là giặt đó. Cái niệm đầu tiên thấy hồ sòn không có cái tội gì hết đó, nhưng mà những cái niệm theo sau đó, cái đó mới là chết này, thấy không? Cũng như bây giờ bữa nay nấu bún măng ngon quá, dưới nồi còn hết còn có ba tô dưới, mà cái niệm đầu tiên xuống thấy muốn đem về, cái niệm một niệm cũng không lấy đâu, vừa thấy cái tô bún đó chưa lấy đâu. Niệm thứ hai là liếc, con không biết coi cái này có ai biết tên không. Niệm thứ ba lấy cái bao đi lòng, niệm thứ tư đem giấu ngay vô ngay chỗ cái phòng thầy để chút rồi về lấy, thì nó mới sanh ra cái tội. Thành cái đó Phật kêu là giặt đó. Cái niệm đầu tiên không có cái gì sai hết đó. Khi quý vị giận nè, quý vị giận chồng giận con, quý vị thấy mình vẫn có một cái gì nó ngầm ngầm, nó thấy được cái giận mình, thấy cái mặt mình nhăn xấu mình vẫn biết chứ. Thì cái biết đó là cái tâm gốc, cái tâm gốc đó là bình thản nè. Nhưng mà cái tâm ngọn là cái mà thầy nói, những cái vọng vọng nó đi theo đó. Thành tu làm sao để trở về dưới cái tâm gốc. Vậy thôi chứ không có gì, đừng để nó dẫn mình đi xa.
Tà mất thì giờ có thể đừng coi, nhưng mà có cái đâu không coi được đâu.
Đó nó dụ, nó hay quá. Nó hay rồi là còn gọi điện thoại nữa, những cái giọng là báo với nhau đó. Rồi hỏi, cái này hay nè, hỏi này hay nè. Bữa nay thầy chỉ xếp được có 80 phút, lý do là bữa nay vô CD nó có 80 phút thôi, mà vô cái set thì nó lỡ cỡ. Bây giờ có chuyện này nè, hỏi. Vợ chồng con là hai huynh trưởng gia đình Phật tử. Hai chị này á, anh chị này là huynh trưởng gia đình Phật tử, mới kết hôn được hơn một năm nay. Lúc con làm lễ kết hôn tại chùa, thầy trụ trì có chúc vợ chồng con sống hạnh phúc như đôi dép đất. Con có hỏi nghĩa lý câu chúc này thì hòa thượng mỉm cười và bảo tự tìm hiểu lấy. Con suy nghĩ hoài không ra, hôm nay có chuyện gặp thầy, có duyên gặp thầy, xin thầy khai thị. Các chùa khác thì chúc là con trăm năm hạnh phúc, mà ông hòa thượng này sau khi ông làm lễ ông truyền cho cái giấy hung thú rồi ông nói chúc hai vợ chồng con sống hạnh phúc như đôi dép đất. Thì bây giờ đó, cái này kinh nghiệm nhiều hơn, bây giờ hỏi mấy người Diệu Trung, Diệu Thiện, mấy người mà có kinh nghiệm á, học cầm sao hòa thượng nó chúc hai vợ chồng con hạnh phúc như đôi dép đất?
Nó đúng rồi.
Rồi bây giờ chú Đường nói là sao đúng?
Đúng rồi bởi vì đôi chép lắp rồi sao là mang từ lúc mới rồi kéo dài thời gian không biết là bao nhiêu lâu đời đó, nó tới ngày mà nó cảm gì nó đó.
Mà thường thường đôi chép rất là bao nhiêu năm, chú mang được 10 năm không?
Thì nó có là nó kéo rất là dài, thành ra nó nói là đó là cái thời gian đó, cho nên họ chút cái sống như đôi chép rất là
dạ, chú nói hay ha,
ý nghĩa đó
đúng không quý vị?
Dạ đúng,
đúng không? Bây giờ thầy
có
dự niệm,
hình như
chú nói có dự niệm muốn bổ túc đôi chép rất là sao rồi tốt, có bổ túc không dự niệm?
Dạ dạ.
Cô bổ túc đi.
Vâng, vâng, rõ, xin thầy nói lại.
Hỏi là cái vật vợ chồng này nó đi vô chùa, nó làm phong thú, thì ông bà thượng chúc cho vợ chồng con sống hạnh phúc như đôi dép rách. Thì cổ nghe cô tá quả, cổ không hỏi bà thượng nghĩa gì, cũng có gì đáp tìm hiểu lấy. Cổ tìm hiểu hoài cũng được gặp thầy, cổ hỏi, cô hiểu trả lời được không?
Dạ, dạ, theo con hiểu quá thầy.
À.
Thầy bà thượng nó cũng chúc cho một con rất là trai.
hỏi cô dự niệm hồi nhỏ đến cô có lập gia đình chưa?
Dạ thì chưa.
Còn chưa thôi thôi lộn rồi, hỏi lộn chỗ rồi.
Chưa ra trường
là không được. Rồi bây giờ tôi trả lời nè. Tôi bây giờ tôi thầy mượn chút xíu hơi ấm thi sĩ của Lý Đạo đi nha. Trả lời bằng bài thơ được không?
Dạ.
Mượn thơ của thi sĩ vô danh đi Lý Đạo. Thầy là tu sĩ nhưng mà mượn chút hơi để tặng cho cái hai cặp vợ chồng này. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ? Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau, cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người đời chà đạp, dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia, nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu, cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía, dẫu bên cạnh đã có người thay thế, phải hơn giữa phước mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên bên. Đôi dép vô tư kháng khích bước song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi, không thể thiếu nhau trên những bước đường đời. Dầu mỗi chiếc ở bên phải trái, nhưng ta yêu nhau bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ ngưng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một chiếc là không còn gì hết, phải không Diệu Trung? Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia, tác giả không biết ai, có thể là tu sĩ mà có thể là thi sĩ, nghe được không? Bây giờ thầy khai triển ra nè, nhờ cái hơi hát của Lý Đạo đứng gần thầy mà thầy đang cấp được chút định thơ đó, được không Lý Đạo?
Được.
Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ? Hả? Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Thật ra đó, hai đứa này có yêu nhau đâu, phải không?
Cưới nhau được phải.
Tại vì Minh Hội chỉ yêu Minh Hội thôi, Diệu Phổ chỉ yêu Diệu Phổ thôi, phải không? Giả sử bây giờ tại vì Diệu Phổ phục vụ cho Minh Hội nên Minh Hội mới yêu. Nếu mà Diệu Phổ đi phục vụ một anh nào khác thì Minh Hội sẽ sao? Mua thuốc hay là bỏ bôn? Thấy chưa? Đó, thành ra cái câu này hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, tức là tự động gặp gỡ. Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Thật ra trong kinh á, vua hỏi, vua Ba Tiên Đặt hỏi ái khanh của ngài đó, ngài Mặc Lợi Phu Nhân, nàng yêu ai nhất? Nói dạ, em yêu trọng nhất, nhưng mà nói cho đúng là em yêu em nhất. Thấy chưa? Thì có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xương ngựa. Có phải quý vị cùng gánh điêu, gánh nhà, gánh điện, gánh hết được không? Phải không? lên, nghĩa là lên thảm nhung xuống các tuổi cùng nhau. Lên thảm nhung là những lúc mua nhà, những lúc trúng nắng, những lúc về Việt Nam làm Việt Kiều hồi hương. Thấy không? Rồi xuống chắc bụi là những lúc nghĩa là làm ăn thất bại, bị lay off, nghĩa là bán nhà hàng bị nghĩa là ngồi đuổi rùi, phải hơn nọc cầm. Cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao, có phải là hai vợ chồng cùng bước cùng mòn không? Thấy không? Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp. Có phải là khi vợ chồng là có phước cùng chia, có quả cùng hưởng, khi mà người ta ông chồng làm bậy á là bà vợ cũng bị chửi lay, có phải không? Bà vợ làm bậy cũng phải người đời chà đạp chúng không? Bây giờ thử con làm bậy có phải là Diệu Phổ có bị lãnh điểm lây không? Tức là cùng chia sẻ sức người đời chà đạp. Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, tức là Hòa Thượng được viên dầu có vinh có nhục, chiếc vest này nó không có đi. Bây giờ có chiếc vest của thầy cho con nửa chiếc, con có lấy được không? Bảo đảm bây giờ người ta bán tiệm ở Nọt Trơn đi xì, ta chưa có một chiếc à, phải chưa? Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác, những cái chiếc vest dù có mới cách mấy bây giờ nè, đó, như Diệu Trung bây giờ đó, cho mai cái giấc mới dùng đâu có xứng đâu, phải không? Thành ra là thấy rõ ràng số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia, quý vị có thấy không? Hai chiếc nó cùng mòn bây giờ á, một chiếc vết là có 3 năm rồi đó, như Diệu Phổ với Minh Hội là mấy năm rồi, chiếc vết 10 năm. Bây giờ con ra con về Việt Nam con mua chiếc vết mới có 6 tháng, bà mang thấy nó đi nó cà kiệu liền nè, có không? Nghe bài thơ của thầy núi đọc chưa nè? Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia, con đi có đã về cũng lựa cái chiếc Diệu và Diệu Phổ mà mang nó mới vừa. Hai chiếc nó mòn đều nhau rồi. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi phải Diệu Phước, lúc đó mới thấy nó quý. Mỗi thay thế sẽ trở thành khập khểnh. Bây giờ có thấy cái dép bao nhiêu thời Diệu Phước là khập khểnh không? Một chiếc là nó cao thế này, Diệu có đi cách mấy là Diệu cũng phải khập khểnh à, đúng không Diệu Phước? Mỗi thay thế sẽ trở thành khập khểnh, đúng không quý vị? Giống nhau lắm, tại vì cùng cái last name, phải không? Giống nhau lắm, hai vợ chồng dù có cũng là last name thôi, nhưng người đi sẽ biết, chỉ có Diệu Phước mới là biết là cái dép mới nó khác dép cũ chỗ nào, phải không Diệu Phước? Chỉ có người đi mới biết, người hoàng nhìn vô trời nice, very good, happy, rồi hai vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà chỉ có ai? Chỉ có Diệu Phước, chỉ có con thủy bữa nay nó không có đây, nó mới biết chiếc dép nó là đi, nó không giống à. Tiếc ghê vậy, bữa nay nó không nghe. Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu, hai cái chiếc này là hai cái chiếc mà khập khểnh, không phải một đôi đâu, đúng không quý vị? Cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước khập khểnh cứ nghiêng về một phía. Hả? Thử coi bữa nào đó mà Minh Hội mà về Việt Nam á, là nó đi ra ngoài đầu đường là con Diệu Phổ nó thấy khập khởi, nó kêu cháu ra kêu giờ liền à, nó mới bước khập khởi khập khởi, phải không Diệu Phổ? Bởi vì ông Tâm ông về Việt Nam á, là Diệu Trí mới kêu cái là điện thoại để kiểm tra coi chứ bên này bả đi khập khởi mà ông Tâm cũng đi khẩn khập nữa đó. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, cái này là chỉ có Diệu Phước với Thủy là tâm thế chứ, mà trong lòng nỗi nhớ cứ trên bên, phải không Diệu Phước? Đôi dép vô tư kháng khích bước song hành, cái đôi dép mới này nó vô tư lự lắm, kháng khích bước song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối. Hai cái đôi dép này nó có thề nguyện không quý vị? Nó không có thề với chúng ta là 100 năm hạnh phúc, nhưng mà nó đi theo suốt cuộc đời, quý vị thấy không? Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, đôi dép trái nó không bao giờ phản bội đôi dép mặt hết, quý vị thấy không? Chạy dù mà thầy bỏ một chiếc đực ở dưới nhà bếp, basement một chiếc trái trên này là Minh Hội cũng phải chạy tìm cho ra mới mang được à, đúng không? Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi, dù Minh Hội sợ ma cái mấy cũng tìm cho đúng ra mới mang thôi. Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời, phải không quý vị? Dầu mỗi chiếc ở bên phải trái rõ ràng á, chiếc trái này không thể mang vô chiếc mặt, mà chiếc mặt không thể mang chiếc trái, quý vị thấy rõ ràng chưa? Tức là ông chồng có đặc tính của ông chồng, bà vợ có đặc tính bà vợ, nhưng mà rồi hai cái chiếc này á, là nó hợp nhau lại là nó đi cả cuộc đời. Nhưng ta yêu nhau bởi những điều ngược lại, quý vị thấy không? Hai vợ chồng á, mà cùng tánh là không ở nhau được đâu. Hả? Mà để ý coi, ông chồng á, mà coi như xài sang á, thì gặp bà vợ nghĩa là keo kiệt, mà bà vợ mà trùng sò thì gặp ông chồng xài sang, nó kỳ vậy đó, nó ý như vậy đó. Mà cái ông chồng á, mà bê bối thì gặp bà vợ về là dọn dẹp, thì nó vậy. Nhưng ta yêu nhau bởi những điều ngược lại, quý vị để ý coi. Tại vì sao? hai người mà đồng tần số thì là không thể ở nhau được, mà phải khác như vậy thì mới ở đời nhau được, gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung, hay chưa? Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, hai thấm lời, hai mảnh đời thầm lặng bước song song, bây giờ ai đây giữ phước? Sẽ ngưng lại khi chỉ còn một chiếc, những trung hiểu nhất sẽ ngưng lại khi chỉ còn một chiếc, và tiếng chiếc kia thì nó cũng đã muộn rồi. Chỉ còn một chiếc là không còn gì hết, phải hiểu trung. Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia, chiếc thứ hai kia bây giờ đã ra nhà quảng đốt rồi, tìm đâu được nữa. Rồi bữa nay bài thơ này sao có nhiều người khóc quá vậy, biết Pháp Đạo nghe sư phụ làm thơ con cóc được không? Hả?
Pháp Đạo nghe không?
Hả?
Biết được, dạ.
Được hả? Con sao nhớ được cái thai dép nha, dù mà thai cách mấy nó cũng khập khiễng đó nha. Bảo đảm mà. Bữa nay là tự nhiên nhờ cái hơi của Lý Đạo mà nó cũng được bài thơ.
Dép của con chiếc mập chiếc ốm thì sao?
Rồi, mà thơ nó cũng vui thì trả lời vậy là tôi nói đủ quá rồi phải không? Ông là thượng đó, ông nói câu mà tự nhiên trời ơi thầy mất ngủ luôn á, nghĩ gì cũng được đó. Ủa té ra ông này thâm thí quá, quá thâm thí phải không? Đôi dép là coi như là chỉ mang thôi, bây giờ mấy ông mà già già về mà muốn đổi dép về đi nó cũng khập khiễng à. Phải dự tính đôi dép 70 tuổi qua mang đôi dép mới 20 tuổi là nó khập khiễng liền à, dù có mang đi cách mấy thì nhìn ta cũng biết à. Đó, bây giờ hỏi lại vô bài pháp, trời lố 80 phút rồi qua rồi, nhưng thôi lỡ thâu luôn thì sao về. Con nghiên cứu kinh điển trên 30 năm và chư tổ đều dạy tu hành muốn đạt đạo thì phải nhận ra cái chân tâm của mình. Con tìm hoài mà không nhận ra nó, vậy thầy có cách tu đơn giản nào để cho con tìm ra cái chân tâm hay không? Cổ nói cổ nghe việc tìm hoài mà không biết chân tâm ở đâu. Chân tâm nó khó tìm tại vì sao quý vị? Nó quá gần gũi làm cho chúng ta khó nhận ra, nó quá bao la thành ra chúng ta khó cảm nhận. Đó, mà nó quá sâu xa, sâu thẳm thì chúng ta khó tìm thấy, nhưng mà nó ở hiện đâu đây? Thì bây giờ thầy trả lời cái đơn giản nhất mà tôi có thể chỉ cho quý vị là tu hành muốn đạt đạo, đừng có tìm chân tâm, vọng tâm, nó khó khăn quá, nó xa vời quá, mà phải ráng nhận ra cái ngu của mình. Vì khi nhận ra cái ngu thì sao? Khi nhận ra mình ngu tức là mình hết ngu đó quý vị, đúng không? Mà hết ngu là sao? Là khôn. Mà khôn tức là nhà Phật kêu là có trí huệ. Mà trí huệ và chân tâm nó không có khác. Quý vị để ý dùng một cái thôi, đó là cái đơn giản đó. Muốn đơn giản nhất thầy chỉ cái đơn giản. Hỏi bạch thầy, trong nhà con cái gì vợ chồng tuổi con tương đối cũng sống đủ hết, thế mà vợ con không bao giờ thỏa mãn, thỏa thích khen những cái mà tụi con đã có rồi. Như chiếc xe đã có, nó không bao giờ khen là chiếc xe con mua đẹp. Tủ lạnh đã có, nó không bao giờ khen cái tủ lạnh con mua là tốt. Tivi đã có, nó không bao giờ khen cái tivi ở nhà là hình đẹp. Và máy karaoke đã có, nó không bao giờ khen âm thanh nhà mình hay. Máy computer đã có, nó không bao giờ khen tốt. Quần áo đã có sẵn trong tủ, nó không bao giờ khen đẹp. Cái nhà sẵn có, nó không bao giờ vừa ý. Ngay cả con là ông chồng sẵn có trên 30 năm chưa bao giờ nó khen là ông chồng lý tưởng cả, mà nó luôn luôn khen tặng những cái ở ngoài tầm tay của nó. Thí dụ nó khen chiếc xe bà hàng xóm đẹp, nó khen tủ lạnh nhà hàng xóm tốt, nó khen tivi nhà hàng xóm đẹp, nó khen dàn máy karaoke nhà hàng xóm hay, nó khen máy computer laptop nhà hàng xóm tốt, nó khen quần áo ở Messi The Bone là đẹp quá, nó khen một ngôi nhà hàng xóm mới rì mua đồ là hết sảy, nó khen bãi cỏ nhà hàng xóm là xanh tươi hơn của nhà con, nó khen cái vườn hoa lên kết nhà hàng xóm là quá đẹp, và nhất là nó khen ông chồng của bà hàng xóm là người chồng lý tưởng. Con muốn bắt thang lên hỏi ông trời xem tại sao nó toàn là mơ ước những thứ hạnh phúc ở ngoài tầm tay, trong khi những cái thứ hạnh phúc sẵn có trong tầm tay thì nó lại chê không biết thưởng thức, nó đòi hỏi những thứ chưa có sẵn trong nhà. Còn những cái con sắm sẵn cho nó để sờ sờ trước mắt thì nó không hề nhắc tới. Sao đây?
Không chắc có con
chê có khen. Chú Tâm hiểu nói gì không? Tức là cái ông này là đàn ông cũng hỏi đó. Tức là con mua cái xe nó cũng không khen, mà những cái gì tủ lạnh, tivi, tiền bạc, cái gì trong nhà, cái nhà con nó cũng chê, cái gì nó cũng chê, quần áo của nó mua rồi nó cũng chê, mà nó chê, nó khen toàn những cái không thuộc của nó không à.
Chồng này không giải thích nổi, không giữ nhắc vợ.
Ngay cả tự ái, nhất là cái ông chồng hàng xóm nó còn khen là ông chồng lý tưởng nữa.
Bạch thầy, để con về rước chồng con hỏi cho coi.
Cái ông chú này chú hỏi rất là thành thật. Sao? Trả lời dùm ổng đi. Sao mà cứ... Thật ra đó quý vị tìm hiểu coi, ít có khi nào mà vợ khen chồng. Nhưng mình hỏi có được nhiều phổ khen chưa con?
Chưa.
Cái gì cũng chê không phải không?
Dạ chê không.
Chưa được khen nữa. Vậy là đồng có người đồng minh rồi đó. Trong này mình hỏi đồng minh rồi. Hỏi chú Minh Chánh. Minh Chánh có khi nào được vị trí vợ hiền của chú là khen không?
Không khen, nhưng mà đòi hỏi cỡ nào là không tiền là tiêu hết à.
Không. Nhưng mà cho rồi thỏa mãn rồi cũng đòi được cái khác nữa phải không?
Đòi được
hả?
Dạ.
Còn chú Vĩnh cái mặt có che chú, có khen chú gì không?
Dạ, cũng khen nhiều lắm mà không biết có khen thiệt tình không nữa.
Tôi thấy là trên đời này tìm được người chồng mà lý tưởng cho chú Vĩnh cũng khó mà nha. Coi. Ủa. À, hình như là cổ đi ngủ rồi phải không?
Dạ.
Yeah. Nấu ăn thì chú Vĩnh cũng nấu, lái xe chú Vĩnh cũng lái, lo con chú Vĩnh cũng lo, rồi coi như là trong hoài là gánh hết. Thì bây giờ mà không khen nào, khen ai vợ?
Chú với chồng.
Đưa con đi học cũng chú phải không? Rồi lo mọi thứ cũng là chú hết. Đó. Rồi đóng bóp cũng là chú nữa. Rồi đi chùa mà lấy đồ ăn về cũng chú nữa. Rồi cắt cỏ là ai? Rồi trồng bông là ai? Rồi cho chó ăn là ai? Là nó. À, vậy được, tôi cho chó ăn.
Rồi chị chú bên chú khen chú ấy, lại từ khen chú ấy đó chứ đâu.
Tốt lắm.
Tốt lắm à.
Không cầm
lên
gì hết.
Quý vị có thấy không? Những cái gì nó nằm trong vòng tay mình, đến khi khen mà mình đi mình khen mấy đồ của người khác không mà nó lạ một cái gì. Bây giờ trả lời nè. Tôi xin trả lời tóm tắt như sau. Tâm lý người đời là mãi mong cầu cái không có, cho nên cái không có thì đã là không thuộc về mình rồi. Còn cái mình đang có trong tầm tay, vì mình quên nó cho nên cái đang có đó cũng bị lãng quên luôn. Cho nên tóm lại, cái tuyệt vời là những cái mà ta chưa có. Khi đã có thì nó trở thành tầm thường. Những cái mơ ước của bà xã anh Đức Phật gọi là gì? Vọng tưởng là phan duyên. Phan duyên tức là cái tâm mình phóng dật. Mình vừa mua cái xe đời 2006, cái là thấy 2007 là mình nhìn cái 2007. 2007 ra mình phóng qua 2008. Đúng không? Mình ở nhà một phòng, mình phóng ra nhà hai phòng, phóng nhà ba phòng, bốn phòng. Do vì cái tâm phóng dật đó mà chúng sanh mới cứ khổ hoài đó, mà Đức Phật gọi là vọng tưởng, tức là mơ những cái mà không có thật đó, vậy thôi, đó là vọng tưởng. Hỏi con nghe băng của một vị thầy có đoạn như sau: làm con mà nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, muốn được có phước báo trọn vẹn phải không được vi phạm những điều sau đây. Thứ nhất, đừng để cho cha mẹ khỏi cảm thấy sống thừa thải trên cõi đời này. Thứ hai, đừng nuôi cha mẹ giống như nuôi gia súc chó mèo. Con không hiểu được. Ông bà thượng ông giảng trong cái băng đó. Tôi nhắc lại, làm con mà nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, muốn được có phước báo trọn vẹn, phải không được vi phạm những điều sau đây. Thứ nhất, đừng để cho cha mẹ phải cảm thấy sống thừa thải trên cõi đời. Thứ hai, đừng nuôi cha mẹ giống như nuôi gia súc chó mèo. Thật ra mình nuôi cha mẹ đó thì tức là cha mẹ trở nên là cái người sống lệ thuộc vào cái sự chu cấp con cái, mà ông dặn làm sao mà để cho cha mẹ đừng cảm thấy là thừa thải, cái đó khó nha. Quý vị chưa có sống vào đó, tại vì bây giờ sao? Quý vị đang là tuổi làm ăn, còn có, còn những người già cỡ như Diệu Trung, Diệu Tịnh thì vẫn còn có nắm được, còn chưa bị đẩy vô, còn Diệu Thiện chưa đẩy vô nó xin hơn. Khi mà vô quý vị mà lúc quý vị không còn quyền, không còn thế, lúc đó mà ngồi một chỗ rồi quý vị sẽ thấy cảm thấy là cái lời Hòa Thượng này nói rất đúng, sẽ dễ làm cho tuổi thân lắm. Thì bây giờ quý vị hiểu Hòa Thượng này nói làm sao nuôi cha mẹ để khỏi, đừng cho cha mẹ có cái mặc cảm là sống thừa thải để khỏi đời này. Quý vị nói được không? Thì mới có phước trọn vẹn. Làm sao đây quý vị?
Được rồi.
À, chú Đường.
Cái câu này cũng rất nguy hiểm.
Yeah.
Ví dụ con mà thầy nói cái câu là cảm thấy cho cha mẹ con cảm thấy là sống thừa thải.
Yeah.
Thì con nó tạo sự việc cho cha mẹ làm. Mượn taking care baby rồi. Coi nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa chén này kia. Thì rốt cuộc thì đứa con nó lợi dụng nữa.
Lợi dụng.
Lợi dụng mà con nói, thầy vừa nói đó. Thì nó muốn cho cha mẹ nó cảm thấy là không thừa thải, thì nó để cha mẹ nó làm gì đó để mà nó ngưỡng mộ, nó khen, thì má giúp giùm con, có gì mấy đứa nhỏ rồi giặt giùm thau rồ đó là cái kia. Thì như vậy rốt cuộc là cha mẹ đi làm tôi mọi cho nó nữa, cho con cái nó nữa, rồi rốt cuộc cái lời nó lại lộn lại cho cha mẹ.
Thì có cách nào, tức là chú Đường nói nếu mà nghe lời của cái vị thầy này đó thì không muốn cho các bà làm là cha mẹ cảm tưởng thừa thải, thì bao nhiêu phải giao cho việc giữ con giữ cháu lên ấp nhà cửa, phải không? Thì trở nên đứa con lại là coi như bất hiếu rồi. Dạ. Phải không?
Có tội nữa.
Bây giờ quý vị bây giờ có cách nào không? Có cách đó quý vị, có cách mà lại là không có rơi vào cái đó. Rồi rồi mời cô Diệu Trí.
Dạ, theo thưa thầy, chồng con thì cha mẹ già.
Con lấy cái máy bấm lên cho mấy người bên kia họ nghe. Bấm cái nút cái đưa rồi tôi nói. Bấm cái đỏ đèn lên nó đưa rồi. Bấm đợi, rồi đó, nói được rồi đó. Cô nói đi. Cô đưa cái cục kia lên, rồi, cô nói đi. Cô nói bên kia, nói đi. Rồi. Cô nói được rồi. Rồi, cô nói kia đó.
Nói đi. Vậy thì cha mẹ già của mình thì là cha mẹ của mình già rồi, thì tánh tình cũng hơi khó khăn, hơi câu có, hơi tủi hờn, khóc kể là con mình nó không lo cho mình hay là nó bỏ mình nó đi đâu đi kia. Cái người già với cái người trẻ, con nít con đó, thì người ta nói trẻ già bằng nhau đó, là nó như vậy. Cho nên đó, khi cha mẹ mình già, mình muốn để cho cha mẹ mình muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, mình ủng hộ thôi chứ mình đừng có rầy, đừng có cản. Còn vấn đề ăn uống nó lúc nào mình cũng thăm dò hỏi han, do ăn chủ thường xuyên để cho không có bị thèm cái gì muốn ăn, cái gì mà không được ăn đó. Như vậy là con nghĩ vậy nè. Còn khi ông bà đó ngủ thì mình không làm động để cho thức dậy, mình không làm cho ầm lên la con đánh chào rồi làm ầm ĩ cho cha mẹ mình giật mình thức dậy để cho ngủ. Như vậy lo lắng khi đau bệnh thuốc men đầy đủ, chở đi bác sĩ liền, vào thuốc hay máu uống thuốc liền lập tức, chứ đừng có để cho ông bà đau nằm đó lên rồi tủi thân rồi khóc. Còn phải thấy mà muốn ăn cái gì thì mình lập tức, dù mắc dù rẻ ở đâu mình cũng phải mua về cho ăn cho được. Vậy đó. Rồi còn ông bà muốn làm gì thì làm, mình đừng có, mình ủng hộ thôi chứ mình đừng có cản ngăn. Như vậy con nghĩ như vậy thì nó không có mang cái tiếng, cái tâm, cái tội gì hết thầy.
Rồi bây giờ rồi cô xong rồi để thầy trả lời cho nghe nè.
Dạ.
Tức là thầy rút cái kinh nghiệm thì thấy sống thế này, chứ còn một câu hỏi này nó có hỏi hồi ở Việt Nam lúc đó ở trong pháp hội của Hòa Thượng Huệ Thành có một người cũng hỏi như vậy. Thì bây giờ Hòa Thượng mới chỉ mà thầy thấy hay, thì bây điện đem cái chuyện cái ông đó ở bên hàng xóm kế bên chùa Long Thiền. Thì cái ông này đó, ổng làm cái nghề làm ruộng, làm nghề nông, nhưng mà ông già của ổng khi mà về hưu ổng nuôi rồi đó, thì mỗi một lần cái kinh nghiệm của ông già ông thua ông xa lắc. Lúc đó là có cái phong trào trồng lúa thần nông á, 3 tháng 6 tháng, nhưng mà tất cả khi ông muốn làm một cái gì đó thì ông đều nghĩa là hỏi ý kiến của ông già. Ông cứ làm bộ vậy đó, ông cứ vô ông nói 2-3 giờ mùa lúa này á, mình phải gieo phân thế nào, mình bỏ hạt như thế nào để mà mình kiếm nghĩa là coi như là có được thu hoạch đó. Thành ra là khi mà ông hỏi như vậy là toàn bộ nghĩa là những cái đó là làm cho cha mẹ thấy thích thú lắm. Yeah. Giả sử như bây giờ Diệu Trí mà biết nấu ăn, mà con cháu nghĩa là nấu nhà hàng, thì cái, dù là diệu trí bây giờ lục nghề rồi, nhưng mà con trai con gái nó vô nó hỏi những cái kinh nghiệm của diệu trí để diệu trí chỉ cho, thì diệu trí đương nhiên diệu trí cũng thấy là không có thừa thải, không có làm mà chỉ hỏi thôi cũng đủ vui rồi, thấy không? Thành ra hòa thượng chỉ một cách đó, làm chỉ cần hỏi thôi đó, hỏi ra như vậy đó, không có bắt cha mẹ phải làm. Nhưng mà về hỏi ý kiến là cha mẹ thấy mình, chẳng hạn như ông Tâm sau này ông về già ông không sửa xe được đó, nhưng mà rồi cái thằng Trí lúc đó thể là nó kỹ sư, nó mắc tên, nó giỏi lên, nếu ông về nghĩa là không gian, nhưng mà nó khi nó ra cái xe nó hỏi ba giờ thay cái thay bên bê làm sao, đúng không, nó giỏi hơn ông đó. Cũng như ngày xưa vậy, nó hỏi như vậy thì lúc đó ông Tâm vẫn góp ý với con mình, nhưng mà cảm thấy mình không có thừa thải. Cái đó là tạo cho cha mẹ thấy vẫn còn sống cái cõi đời, vẫn còn ích lợi mà mình cũng không mang tự lợi dụng, cứ hỏi như vậy. Thành ra làm cho cha mẹ vui, như cô Diệu Trí sau này con cái nó nói, má con nấu đồ bún bò, đồ bún mọc, đồ chai thế nào mà cứ hỏi cô. Dù rằng lúc đó nó là chủ bà nhà hàng á, nó hỏi có thể là nó cũng không có thấy cô không giỏi hơn, nhưng mà nó cứ hỏi thì làm cho cha mẹ cảm thấy không thừa thải. Còn cái câu thứ hai thì trả lời đó, đừng nuôi cha mẹ giống như nuôi gia súc chó mèo là gì? Phải hiểu thế này, là nuôi cha mẹ đó mà cứ đói cho ăn, khát cho uống, rồi nghĩa là lo cho nghĩa là ngày hai bữa, rồi mua quần mua áo, thì đó ông này nó có khác gì nuôi chó nuôi mèo đâu. Tại vì nuôi chó nuôi mèo đó là nó khác nuôi cha mẹ chỗ nào, đúng quý vị?
Còn mình nghĩ cho cha mẹ tự cho thì mình
là
nhiều khi mình có tiền, nếu mình đưa cha mẹ mình muốn đi đâu đi, muốn đi
chơi cái gì thì đúng không thầy? Nuôi cha mẹ mà muốn khát chó mèo á, nuôi gia súc thì phải có cái lòng tôn kính. Tại vì mình không có kính con chó, không có kính con mèo, không có kính con gà, mà nuôi cha mẹ cũng cho ăn mà ăn với cái lòng tôn kính, cũng cho mặc mà mặc với cái lòng tôn kính. Nó khác nhau cái chỗ là phải có cái lòng tôn kính. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thì mới được phước trọn vẹn. Hỏi: con có tánh vào chùa thấy quý thầy hay đạo hữu ăn nói tác phong thiếu đạo đức, con cảm thấy bức rứt, khó chịu, bực bội. Thầy có phương pháp nào giúp cho con hết bức rứt, khó chịu khi gặp cảnh tái trai gai mắt hay không? Tức là cái vị đạo hữu này họ có cái tánh vào chùa thấy quý thầy hay là Phật tử ăn nói không có đủ oai nghi, thì con cảm thấy bức rất khó chịu, bực bội. Thầy có phương pháp nào giúp cho con hết bức rất khó chịu khi gặp cảnh trái tay gai mắt hay không? Quý vị hiểu nói cái gì không? Tức là cái gì cô này có vô chùa mà cô thấy cái gì Phật tử đó mặc áo tràng dài không có đúng lúc, rồi coi như là giỡn hết hay là làm cái gì mất oai nghi, rồi vị thầy cũng thiếu oai nghi là cổ bực lắm, cổ nói là thấy bức rất khó chịu trong lòng lắm. Mà cảnh trái tay gai mắt do vị thầy hay bạn hữu làm ra, thì thầy có cách nào để cho con bỏ được cái tánh mà bức rất khó chịu khi thấy người ta làm trái cái mắt mình, trái cái quan nghi của nhà Phật không? Có không quý vị? Thời gian không còn bao nhiêu, thôi bây giờ để thầy trả lời cho nó nằm trong cuốn băng này. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện như sau. Lúc còn ở Việt Nam, hình như quý vị tắt máy lạnh rồi phải không? Được rồi, thầy hỏi cho thôi. Tôi đi xe đò từ Biên Hòa lên Sài Gòn, tôi phải ngồi chung băng với hai chàng say rượu. Quý vị đi ra xe đò Liên Hiệp, ai ở Biên Hòa thì biết. Một anh còn hơi tỉnh dìu đỡ anh say bí tỉ, xe chặt mà nó ngồi chàng hãng không chút lịch sự. Mỗi khi xe đề ba chạy tới, nó ngã qua, xe thắng nó nhào lại chúi vào người tôi. Hơi rượu xong nồng nặc, tôi bực bội, bức rất khó chịu quá. Nhưng ngạc mình là thầy chùa không biết phải ăn nói thế nào với hai anh chàng say rượu này. Tôi định bụng chịu hết nổi sẽ gọi bác tài cho xe đón xuống ngay chỗ cây lơn, quý vị biết cây lơn rồi, để đi xe khác. Nhưng lúc đó tôi chợt nhận ra, khi thấy thằng bạn nó ngồi ôm chặt nó và hết lòng nâng đỡ nó, cái thằng mà tỉnh thì nó ôm cái thằng say. Và tôi chợt ngộ ngay rằng cái khó chịu, cái bức rứt nằm ngay ở trong tâm ưa ghét của mình, chứ không phải nằm ở anh chàng say rượu. Nếu quả thật cái bực dọc, cái khó chịu, cái bức rứt nó nằm ở nơi thân của anh chàng say rượu, tại sao bạn nó còn ôm dìu nó được? Nghĩ xong tôi đổi quan niệm, xem anh chàng say rượu như là con cháu mình. Tự nhiên cái bực bội, cái khó chịu đã tan biến đâu mất rồi. Lúc đó tôi mới thấm thía câu nói của Lục Tổ Huệ Năng: không phải gió động, không phải phước động, mà tại tâm của mình động. Và ai thương ghét còn để trong lòng thì mọi cảnh hai tên say rượu này quả là địa ngục trần gian. thương ghét không còn để trong tâm, thì dù cho ngồi cạnh hai tên say rượu vẫn hạnh phúc như ngồi cạnh Đức Phật vậy. Thầy trả lời cho cái bà này, thật sự khi đó thầy cũng không cảm nhận. Bây giờ thầy thấy nè, mình lên xe Liên Hiệp, rồi cái hai thằng sai mình, cái gì biết khi đi sai mà thằng tỉnh thì nó nhiều, thằng tỉnh á, thằng sai 50% thì nhiều, cái thằng sai 100% chứ Vĩnh là thằng cái đó lắm rồi. Mình thấy nó một tình thắng, nó ngã qua, cái hơi rượu nó khè vô người mình, mình khó chịu vậy. Nhưng mà mình tính đi, nhưng mà hồi ủa, nếu quả thật cái khó chịu này nó nằm ở trên cái thân thằng đó, tại sao bạn nó còn ôm nó được? Như vậy là cái khó chịu bực bội là không phải nằm trên cái thằng sai rượu này, mà nó nằm ở trong tâm mình. Nghĩ được như vậy cái thầy thấy hết khổ ngay. Hả? Thì quý vị bây giờ đã hết băng rồi, thì tuần sau thầy sẽ giảng đề tài khác. Đó là những câu hỏi nghĩa là của Phật tử ở San Jose, còn có chút xíu nữa thầy sẽ nhét vô băng này được, thì trả lời luôn coi như là hết 20 câu hỏi. Quý vị thấy ba bốn cuốn băng này họ hỏi hay không quý vị? Ba bốn cuốn băng này cũng ích lợi lắm đó, dù là nó có pháp đại thừa, có trung thừa, có tiểu thừa. Câu hỏi cuối cùng: xin thầy chỉ cho con làm sao khi lên bàn Phật niệm Phật được chí thành tha thiết đúng nghĩa. Con cố tập nhưng chưa được chí thành tha thiết lắm. Có không quý vị? Thầy cũng vậy. Gì đâu, bây giờ để trả lời nè. Tôi có cách, mỗi lần thắp nhang trước bàn Phật chuẩn bị nghi thức niệm Phật thì hãy nghĩ trong tâm, đây là thời niệm Phật cuối cùng, biết đâu đêm nay mình sẽ chết và không còn dịp để niệm Phật thêm lần nữa. Nghĩ được như vậy thì sẽ được chí thành, được tha thiết trong lúc tụng niệm. Cũng vậy, khi con người gặp nhau lần cuối sẽ đối xử với nhau rất đẹp, sẵn sàng nhường nhịn tha thứ vì từ đây không còn gặp nhau nữa. Thí dụ hạnh phước mà biết ngày mai sẽ gặp Diệu Phước lần cuối cùng, sẽ không còn cảnh kêu Diệu Phước ra để nổi lộn nữa, phải không? Mà sẽ có cái gì ăn nè, tôi cho bà ăn nè, bữa nay tôi dành cho bà một tô bún nè. Nhưng vì Diệu Phước và hạnh phúc nghĩ còn gặp dài dài, nên không có một cái sự chí thành tha thiết, mà gặp nhau là rủ ra sân quýnh lộn. Hiểu chưa? Đó,
con biết con chồng con chết trước con vừa không hết
đó. Muốn tha thiết thì mình nghĩ đây là cái thời tụng niệm cuối cùng thì bảo đảm tha thiết thôi. Đó là cách kinh nghiệm của thầy, quý vị có đồng ý không? Ừ. Rồi. Rồi bây giờ hồi hướng.
Ủa nãy chú cũng có trả lời cái câu hỏi của cái cô mà má chủ bị dê cái đây cái cô dê cái cô mà má chủ nuôi dê á. Như con
trên
bếp con không
có
nghe. Có bị mấy cái
lần
đó là nhờ thầy chỉ cách nào.
Thì bây giờ chỉ cách nào, bây giờ lại tụng địa tạng thôi. Bây giờ cái nghiệp quả dạ. Thì cái câu đó thầy nói cứu là cô hiện tướng địa ngục đó. Cô chỉ cần tụng địa tạng mà lấy tiền bạc của bà cụ, những cái gì bà cụ còn nghe được, lấy tiền bạc đi, thì bảo đảm là hồi hướng cho bà, thì bà còn sống bà hưởng được 7 phần. Cái đó là cách cứu bà cụ đó. Thì cách đó bây giờ mời thầy chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều